Thường thường người ta nghe rõ cái từ trong nhà Phật nói thần thông diệu dụng, phải không? Thần thông là cái dụng màu nhiệm, chứ nó không phải là cái giá trị chân lý. Cái dụng màu nhiệm thôi, chứ nó không phải giá trị chân lý. Mà người học đạo, tu Phật là phải đạt được chân lý, chứ không phải được những cái màu nhiệm tạm thời. Thì tôi nói như Ngài Mục Kiền Liên là thành thông đệ nhất trong đệ tử Phật. Nhưng mà tới khi mẹ Ngài, Ngài biết chết sẽ sanh cõi dữ, cõi ác, cho nên Ngài dùng thiên nhãn tìm, gặp mẹ rồi, thấy mẹ đói quá thương, đi xin được bát cơm, dẫn thần thông đến dâng cho mẹ. Thì đó là cái lòng hiếu thảo của người con. Nhưng mà khi dâng bát cơm, mẹ vừa bưng được bát cơm, cái thì lấy tay áo che, sợ người ta thấy thì giật, bóc cơm bỏ vô miệng, cơm thành than hết trơn, ăn không được. Thì như vậy, sao Ngài không dùng thần thông mà thổi phục cái tắt hết, tắt lửa cho mẹ ăn, mà rồi đứng khóc. Như vậy, thần thông thua cái gì? Cái nghiệp tham của bà nó quá nặng. Mà khi cái nghiệp tham quá nặng, cho nên vừa bốc cơm ăn thì cơm quá ra lửa, do cái lòng tham của bà, do cái nghiệp tham của bà. Thì thần thông của Ngài không có thể cứu được cái nghiệp tham của bà, cho nên rồi đành phải khóc mà trở về. Thì đó là một cái bất lực thứ nhất. Còn cái bất lực thứ hai, đến khi Ngài sắp từ giả khỏi đời thì gặp bọn cướp nó dây cho đánh Ngài. Thì lúc đó thần thông đủ bay lên trời cũng được, quá từ nhỏ thành to cũng được, còn biến mất cũng được. Sao lúc đó biến không được, bay không được, quá gì cũng không được hết trơn. Giờ phải chịu nó đánh đòn như tới rồi, thì nó thả rồi về đánh lễ Phật, rồi ít hôm đau chết. Như vậy thì thần thông cứu được không? Thì khi đó những vị thầy tỳ kheo hỏi Phật lý do gì mà Ngài Mục Liên có thần thông mà không có bay, không có thoát khỏi cái nạn đó, thì Phật trả lời đó là cái nghiệp sẵn của Mục Kiền Liên thời xưa. Đây là cái thân chót, tất cả cái nợ cũ trả hết để rồi mới được vô sanh, được niết bàn. Như vậy cái thần thông cứu được nghiệp mình không? Như vậy thì thần thông không cứu được nghiệp mình, không cứu được nghiệp của mẹ, thì thần thông nó quý hay không quý? Thì thần thông đùa chơi thôi, có gì quan trọng? Nhưng mà người phàm tục của mình á, thì trọng thần thông không? Nghe thần thông cái quý, ai mà có thần thông đó thì lại lên lại xuống, không ngán chút nào hết, phải không? Nghĩa là quá quý trọng thần thông. Mà cái đó đối với nhà Phật không phải là cái quý. Đó là tôi nói đệ tử Phật. Còn chính Phật, tôi đọc trong kinh A Hàm, đọc lâu tôi quên bài kinh số mấy, trong đó có kể một đoạn vua Va Tư Nạc, trong nước của ông có một vùng người ta thích thần thông quyền bí quá, nói đạo lý họ không thèm nghe, mà chỉ khoái thần thông thôi. Thì ông lại, ông nói bạch Phật, bạch Thế Tôn, bây giờ cái vùng đó người ta chịu thần thông, dùng thần thông giáo hóa mới được. Vậy thì Thế Tôn nên tới đó dùng thần thông giáo hóa họ, để rồi họ không biết đạo lý, tội nghiệp. Thì Đức Phật trả lời, không, ta không phải dùng thần thông giáo hóa, mà ta chỉ dùng đạo thông thôi. Đó, không dùng thần thông mà chỉ dùng đạo thông. Như vậy thì từ Đức Phật tới đệ tử Phật chân chính thì ai cũng lấy cái đạo thông làm cái gốc, còn thần thông là cái trò chơi, cái phụ thôi, chứ đâu phải là cái chánh. Nhưng mà người thời nay vì không biết, cho cái gì kỳ quặc, cái gì lạ lùng đó, là quý, là trên hết. chứ mà không biết cái gốc quý báu là ở chỗ thấu suốt được đạo lý, thấy được lẽ thật, cái đó là cái trên hết. Cho nên người học đạo Phật là học cái chân lý, tìm nhận ra được cái chân lý, đó là cái người học Phật. Còn ai ham những cái quyền bí, cái lạ lùng thì đó chưa phải là cái người chân chính học Phật. Hiểu cho kỹ vậy thì chúng ta mới hiểu được những cái ý đoạn này. Nhưng không thì chúng ta lấy làm lạ, mình không có thần thông, người ta có thần thông mà tại sao lại khi người ta, coi thường người ta, mà người có thần thông lại khen người không thần thông, phải không? Đó là những cái chuyện rõ ràng như vậy. Kể thêm một chuyện nữa là như chuyện của cái ông ngoại đạo, ông tu chứng được ngũ thông. Ngũ thông có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thành túc, túc mạng, thấy không? Vậy mà ông giảng kinh người ta nghe người ta mê, tới vừa trời để thích cũng mê nữa, xuống nghe. Xuống nghe bữa đó nghe giảng kinh xong, cái ông trời để thích ông ngồi ông khóc. Ông thấy lạ quá, tại sao này ông nghe bữa nay ông lại khóc? Thì lại hỏi tại sao mà ngài nghe tôi giảng ngài khóc? Thì ông trời để thế tôi nói rằng ngài giảng thật hay, nhưng mà tôi biết mạng sống ngài sắp hết, nên thương mà tôi khóc. Ông nghe vậy cái ông quán, nói bây giờ làm sao để mà khỏi chết? Thì trời để thích giới thiệu, nói ngài muốn khỏi chết thì phải tìm đến chỗ Phật Thích Ca, ngài chỉ cho phương pháp khỏi chết. Ông nghe vậy ông mừng quá, ông nói giờ Phật Thích Ca ở đâu? Thì Thiên Đế Thích giới thiệu đương ở tại Tinh Xá Trúc Lâm. Cái ông liền mừng quá, ông đi, ông dẫn thần thông đi. Ông đi trên mây, mà ông đi một đổi ông mới nghĩ, mình tới Phật mà không có gì cúng dường, vậy vô lễ. Cho nên ông nhìn xuống, ông thấy có hai cây ngô đồng trổ qua thật đẹp. Ông xuống dẫn thần thông, ông nhổ một cây để một bàn tay, nhớ một cây nữa để bàn tay hai cái ngô đồng thật đẹp. Cái tới Trúc Lâm ông hạ xuống, cái ông cầm hai tay hai cái ngô đồng vô ông dân Phật, ông cúng Phật. Khi ông dân ông cúng thì ông hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào mình khỏi chết? Phật biết buồn, cái ông buồn tay rất cái ngô đồng. Cái Phật biết buồn, ông buồn tay nó rớt cái ngô đồng, hai tay. Phật biết buồn, ông ngẩn ngơ không biết gì hết. Ông hỏi Phật: con hai tay hai cái ngô đồng, buông một tay, còn một tay, buông tay nữa thì hết, thì còn gì nữa buông? Phật nói: không phải ta bảo ngươi buông cây ngô đồng, mà ta bảo buông á, cái thứ nhất là buông sáu trần, đừng cho nó dính. Buông cái thứ hai là buông sáu căn, đừng chạy theo sáu trần. Buông thứ ba là buông sáu thức, đừng có giấy động. Buông ba cái đó thì ông phải chết. Ngay đó cái ông ngộ, rồi về ông tu, ông được chứng A-la-hán. Đó. Thì như vậy mới thấy thần thông cứu được mình không? Nên đi trên mây xanh, rồi nhổ ngô đồng cầm trên tay, rồi vận dụng đủ thứ hết, mà không chống được con ma sinh tử. Như vậy thì mới thấy cái gốc của đạo Phật tu là giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì trước phải giác ngộ cái gì không sinh tử, để mình sống cái đó, thì đó là chúng ta tu. Chứ không phải luyện tập thần thông, luyện tập bùa chú cho linh này kia đó, đó là cứu được mình, nó không phải cái pháp cứu mình. Hiểu vậy thì mới thấy cái tinh thần của đạo Phật. Đó là hết một đoạn này, qua đoạn kế.